Đứa bé của hòa bình.
Mai Văn Khôi dịch từ Internet. Những người da đỏ miền Đông Bắc Hoa Kỳ thường truyền tụng một câu chuyện xa xưa được kể lại ở ngôi thứ nhất theo thói quen của họ. Khi ấy tôi còn là một thanh niên, thường có nhiệm vụ đi thám thính cho các bộ lạc của mình. Hôm ấy là một ngày cuối đông, tuyết phủ đầy, gió buốt lạnh khủng khiếp, mà lương thực hầu như đã cạn sạch. Mọi người đều đói lả. Chúng tôi lại còn phải đi truy lùng những kẻ thù của bộ lạc chúng tôi. Và bản thân tôi hết sức hãnh diện được phái đi thi hành nhiệm vụ khó khăn ấy. Sau 3 ngày 3 đêm ròng rã, tôi phát hiện một túp lều của kẻ thù. Tôi bò từng bước đến gần và khoét một lỗ nhỏ gần bằng bàn tay trên vách lều. Nhìn vào trong, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa và một thằng bé chưa đầy 2 tuổi đang chơi cạnh đó. Với bước đi chập chững, nó đứng dậy, cầm chiếc thìa gỗ, thọc vào nồi súp. Rồi nó bắt chước người lớn, khuấy đi khuấy lại nhiều lần. Bất thần, đứa bé lại quay sang nhìn đúng vào cái lỗ mà tôi đã khoét để ngó vào trong lều. Tôi hốt hoảng sợ bị phát giác. Nhưng đúng vào lúc bố mẹ của nó đang mải mê bên bếp lửa, đứa bé lại thọc cái thìa gỗ vào nồi múc lấy một ít súp và đưa thẳng vào miệng tôi. Cứ thế, nó xúc cho tôi ăn liên tiếp nhiều lần mà bố mẹ nó vẫn không hề hay biết. Cuối cùng thì tôi quyết định phải rút lui và tìm đường trở về bộ lạc của mình. Nhiệm vụ đã hoàn tất. Tôi đã tìm được vị trí đóng trại của kẻ thù để anh em của tôi có thể bất ngờ đánh úp giữa đêm tối và tiêu diệt họ, y như họ đã từng làm như thế đối với bộ lạc của chúng tôi cách đây vài năm. Tôi cắm cổ chạy trên tuyết cho tới khi đuối sức thì dừng lại, ngồi nghỉ trên một mỏm đá giữa rừng vắng và bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Hình ảnh và cử chỉ của thằng bé đã không buông tha tôi lấy một giây. Nó là ai? Tại sao nó lại can đảm múc súp cho kẻ thù của bố mẹ, của cả bộ tộc nó? Sức mạnh thiêng liêng nào đã thúc đẩy nó làm như thế? Cứ thế tôi suy nghĩ miên man về thằng bé. Nó phải được sống sót trong trận càn quét sắp tới của bộ lạc chúng tôi. Tôi chợt nảy ra ý phải quay trở lại tức khắc, bí mật giết chết bố mẹ thằng bé, rồi bắt cóc nó đem về nuôi dạy theo phong tục của bộ lạc chúng tôi. Thế nhưng thú thật, tôi không thể làm như thế vì thằng bé còn quá nhỏ. Nó cần được chính bố mẹ nó nuôi nấng. Nghĩ như vậy, tôi quay trở lại túp lều, đi thẳng vào cửa trước. Bị bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ kinh hoảng. Nhưng tôi ra dấu trấn an họ ngay. Nhận thấy tôi không có ý gì đe dọa, họ đã vui vẻ mời tôi ngồi bên bếp lửa hồng. Người chồng chuẩn bị một tẩu thuốc, người vợ bưng nồi súp ra để mời khách. Còn thằng bé thì mừng rỡ như nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tôi. Và thế là nó lại lấy chiếc thìa gỗ, múc một ít súp, còn phồng miệng phổi phù phù cho bớt nóng, rồi mới đưa vào tận miệng tôi. Tôi chậm rãi tiết lộ tông tích của mình và bảo họ. Trước tiên, vì sự hồn nhiên vô tư của thằng bé. Kế đó, vì lòng hiếu khách của anh chị, tôi sẽ không làm hại gì đến gia đình nhỏ bé này. Anh chị hãy mau lánh nạn đi chỗ khác. Không sớm thì muộn, bộ lạc chúng tôi cũng sẽ phát hiện ra nơi này. Họ sẽ đến và chiến tranh hận thù sẽ xảy ra. Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn giữ mãi chính là hình ảnh thằng bé được điệu trên lưng, tay vẫn múa máy chiếc thìa gỗ và mỉm cười với tôi. Mùi tử khí trong tôi đã được thay thế bằng mùi súp nóng thơm phức mà thằng bé đã đưa tận miệng tôi hôm nào. Tôi đã từ bỏ thói hung hăng hiếu chiến. Lòng hận thù dai dẳng trong tôi cũng đã tắt ngấm. càng có tuổi, tôi càng tin rằng tất cả những ai cần phải có một đứa bé hòa bình như thế, mãi mãi ở giữa chúng ta.